Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta tiếp tục học Đại Thừa Khởi Tính. Ngày bữa nay mình học đến đoạn này: Nhưng Bồ Tát ấy chưa gọi là Pháp Thân, vì quá khứ vô lượng, đời đến nay những nghiệp hữu lậu chưa thể đoạn dứt. Tùy các ngài sanh ở chỗ nào, còn cùng với cái khổ vi tế tương ưng, cũng không phải do nghiệp trói buộc, mà do có sức tự tại của đại nguyện. Tức là đoạn trước á, thì nói là Bồ Tát khi mà phát tâm thì tu hành á, thì thấy được ít phần pháp thân. Thì do thấy được ít phần pháp thân đó, đó thì do nguyện lực để mà ra đời phổ độ chúng sanh. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, ngài từ cung trời đấu xuất, ngài xuống thành Ca Tỳ La Vệ, sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni và giác ngộ nơi cội Bồ Đề và hoằng truyền chánh pháp suốt 49 năm, rồi ngài vào rừng Sa La nhập Niết Bàn thì tịch. Thì như vậy đó, là đây là do là ngài thị nguyện, do khi thực hành Bồ Tát đạo đó, rồi ngài thị hiện ra đời phổ độ chúng sanh. Thì ở đây đó thì nói là chưa gọi là Pháp Thân, nghĩa là Bồ Tát thì chưa thấy Phật tánh hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì đó là vô lượng kiếp, còn những tập khí, những cái nghiệp hữu lậu, là cái tập khí, tức là cái phần nó còn lại. Ví dụ như bây giờ tất cả quý vị Phật tử tu hành mà giác ngộ thấy được Phật tâm của mình rồi, nhưng mà bởi vì cái tập khí cũ nhiều đời mình quen đó, mình quen cho nên là mình vẫn còn bị nó lay chuyển. Ví dụ như là ngài Đại Ca Diếp đó, là ngài nhiều đời ngài là một vũ sư, cho nên bữa nọ cái ngài nghe nhạc trời đó, chư thiên càng thác bà mà đánh nhạc trời ca hát đó, cúng dường Đức Phật á, thì ngài nghe tự nhiên ngài đứng dậy ngài nhảy luôn. Thì khi ngài nhảy đó thì, nhưng mà đây gọi là cái tập khí, là ngày xưa ngài đã từng như vậy, cho nên bây giờ ngài mới nghe, ngài mới nhảy. Nhưng mà cái điệu nhảy của ngài đó là khiến cho nhiều người đắc quả thanh tịnh, bởi vì cái hành động của ngài nó phát từ cái tâm thanh tịnh, cho nên là khiến cho nhiều người cũng giác ngộ. Thì đây đó là do là nghiệp tương ưng. Nhưng mà khi mà ngài ra đời, các ngài ra đời là không còn bị cái nghiệp nó trói buộc nữa, còn chúng ta đó là ra đời còn bị cái nghiệp nó trói buộc, cho nên mình còn chịu những cái khổ đau. Bởi vì là tâm của mình á, là chủ, là nhân ông tác tạo nên cái nghiệp, rồi cũng là cái nô lệ cho cái nghiệp nữa. Cái nghiệp tức là cái thói quen đó, cái thói quen hay là cái nghiệp, tức là mình quân tập những cái nghiệp thiện, nghiệp ác, rồi bị cái thiện ác đó nó trói buộc, rồi nó khiến cho mình nó chịu khổ. Hay là nói cách khác là cái nhân quả nó khiến cho mình á, là chịu những cái khổ đau. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử sanh ra cuộc đời này là mình bị cái nghiệp quả đời quá khứ, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Tại sao mà quý vị thấy đó là ở đời lại sao có sự chênh lệch mà khác biệt như vậy? Và nhiều khi quý vị cứ nghĩ là mình á, là cái hoàn cảnh của mình á, là không có được như người ta, hay là mỗi Phật tử đều thấy rằng á, là hoàn cảnh của mình khổ. Cho nên có nhiều Phật tử đến nói với Tài Mãn á, nói là thầy ơi, là con khổ mà con khổ nhất đó nha, tức là không có ai là khổ hơn đâu, phải không? Tại vì người nào cũng cảm giác rằng á, là mình khổ hơn hết, mình không được thuận tiện giống như người khác. Cho nên một nhà hiền triết nói đó, sở dĩ chúng sanh khổ đó là do dòm cái hạnh phúc của người khác, cho nên chúng sanh mới khổ thôi. Bởi vì mình thấy người ta hạnh phúc hơn cho nên mình mới so sánh. Cho nên ngoài đời người ta nói một câu đó, mình đừng có ngó lên, mình chỉ ngó xuống thôi. Nghĩa là ngó lên á thì mình không bằng ai, mà ngó xuống á thì không ai bằng bằng mình. Cho nên vì vậy mình an ủi mình sống. Nhưng mà thật ra đối với đạo thì nó phải khác hơn. Quý vị không ngó lên cũng đừng có ngó xuống, mà quý vị cứ ngó tới, ngó ngang. Nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình cứ đi tới thì như mình không khổ. Bởi vì khi mà mình ngó lên mình không bằng ai thì bị mặc cảm, ngó xuống mà không ai bằng mình là mình sanh tâm ngã mạn, mà thấy mình hơn người ta. Cho nên là đạo là phải nhìn ngang, nghĩa là mình cứ đi tới thôi. Cho nên người ta nói là cái con cua, người ta nói ngang như cua đó, mà đạo nó cũng có nét như vậy đó, đi ngang. Đã đi ngang, đi ngang ra ngoài tam giới, tức là không có còn là bị theo cái thói tình đời nó trói buộc nữa, thì như vậy mới gọi là cái đi ngang. Cho nên vì vậy đó, là bởi vì khi mình tin được cái lý nhân quả, là mình bị cái nghiệp quả đời quá khứ đó, là quý vị sống rất là an lành. Bởi vì đó là cái nhân đời quá khứ mình đã tạo rồi, bây giờ mình phải chịu cái quả đó. Giống như bây giờ mình trồng cái xoài được trái xoài, mà mình trồng cái đắng thì quý vị phải chịu trái đắng thôi. Mình phải chịu là phải chịu khổ, bởi vì mình không có những cái thức ăn ngon. Mình muốn có thức ăn ngon mình phải trồng những cái cây ngon. Quý vị muốn là muốn quý vị mà lỡ mà bị khổ là quý vị đã lỡ trồng những cái cây khổ rồi. Cho nên nó là hiện tại là gặp những cái quả khổ. Mà nếu mà cái người trí á, cái người mà hiểu đạo đó, thì nhân cái quả khổ đó đó người ta chuyển đi, thì như vậy đó là mới là hết khổ. Còn mà nhân cái quả khổ đó mà mình đau khổ rồi mình lao theo đó, là mình khổ nghìn trùng. Cho nên đó là cái câu chuyện là của bà Liên Hoa Sắc đó, là cái câu chuyện rất là nổi tiếng. Bởi vì cái nổi tiếng không ở về cái mặt văn chương hay triết lý, nhưng mà nổi tiếng về cái cốt truyện và cái cuộc đời của bà đó là rất là gian truân. Mà hình như là trên thế gian này ít khi mà gặp cái trường hợp như bà lắm. Bởi vì tiền kiếp bà gieo một cái nhân quả rất là xấu. Bà gọi là Liên Hoa Sắc bởi vì bà sinh ra trong gia đình rất là giàu có. Nhưng mà trước nhà bà có một cái hồ mà ngộ một cái là hoa sen á, là hoa sen nở ra rất là đều, kể cả mà hoa sen ở trong cái cung đình đó là cũng không bằng nữa. Cho nên vì vậy á là người ta đến hay đến đó để người ta ngắm hoa sen, tức là mới làm những cái nhà để cho người ta uống trà ngồi ngắm hoa sen rồi đó. Vua quan rồi đó đến hay đó ngắm hoa sen. Nhưng mà là đến ngắm hoa sen một phần thôi, nhưng mà ngắm nhan sắc của bà đó là cái phần cũng quan trọng nữa. Bởi vì bà đẹp và là nhan sắc của bà rất là tuyệt vời. Thời bây giờ có thể nói là một cái hoa hậu thời bây giờ. Có rất nhiều là công tôn công tử đến để mà cầu hôn đó, thì nhưng mà không có chịu ai hết. Nhưng mà cuối cùng bà mới lấy một cái con người, người này là thương gia rất giàu có, rất là đẹp trai giàu có. Thì lúc đó thì cái hoàn cảnh nó trớ trêu xảy ra là ba của bà đó là qua đời. Thì bà sống với người chồng và cùng với người mẹ của mình. Thì lúc người mẹ của bà đó, lúc mà mẹ của bà mà lấy chồng thì mới 16 tuổi thôi. Thì đến bây giờ bà 16 tuổi thì người mẹ thì chỉ mới 32 tuổi thôi. Vậy 32 tuổi thì thật ra thì cũng rất là trẻ, chỉ nửa đời người thôi, mà nhan sắc của mẹ của bà cũng không phải là kém nữa, đẹp lắm. Thì đến khi mà bà mang thai đó, đứa con đầu lòng đó, thì bà mới phát hiện ra một cái điều rất đau lòng, nghĩa là chồng bà là lại lấy mẹ bà. Thì khi mà phát hiện ra cái điều này thì bà đau khổ ghê lắm, thì không thể nào mà hai mẹ con mà cùng chồng. Thì bà mới buồn quá, bà mới bỏ ra đi. Khi mà đứa con đủ một tuổi bà bỏ ra đi. Thì khi mà bà bỏ ra đi đó, bà bỏ sang một cái làng khác. Thì sang một cái làng khác đó, thì bà mới lấy một cái người thương gia khác. Thì cái người thương gia này về là ăn ở với bà sống chung đó. Thì một thời gian, thì cũng trải qua là mười mấy năm sau, đúng 16 năm sau, thì cái người chồng này á là đi buôn á, cho nên là đến lại cái làng của bà. Làng cái bà lại là lấy một người con gái, cũng mới 16 tuổi thôi. 16 tuổi. Thì nhưng mà là cái ông chồng mới lén lút, mới là để cho cái người vợ lẽ này đó là ở riêng. Nhưng mà bà là cái người nữ, giống như có cái giác quan thứ 6 vậy đó. Khi mà chồng mà có cái người vợ khác hay có cái tình cảm khác á, thì cái người nữ là tự nhiên họ biết à, gọi là cái giác quan thứ 6. Thì như vậy đó, thì khi mà bà nghi rồi, cho nên bà mới cho thám tử đó là đi là coi là cái người vợ bé của cái người chồng của mình á là ai. Thì khi mà cái người thám tử biết là vị trí và biết rồi đó, thì cái bà Liên Hoa Sắc này mới về nói thẳng với người chồng: có phải đó là chàng đã lấy một người khác hay là không. Thì cái người chồng này mới ấp úng, nhưng mà cái người vợ mới nói nếu mà thật sự có đó thì chàng cứ rước người đó về ở chung đi, thiếp không có ghen, không có hờn gì hết trơn á, cũng không có cái gì buồn á, là chị em sống chung là thiếp cũng không có cái gì gọi là giận hờn, rất là tôn trọng người chồng. Thì cái người chồng nghe vậy mới mừng quá, mới rước cái người vợ đó đó, cái người vợ lẽ đó về ở sống chung trong nhà luôn. Thì khi sống chung trong nhà đó thì dần dà đó thì hai người có cái tình cảm, mà khi mà gặp cái người vợ lẽ này đó thì bà Liên Hoa Sắc thương liền à, tự nhiên có cái duyên gì đó nó thương kỳ lạ lắm. Quý vị biết cái hoàn cảnh nó xảy ra như thế này nè, thì khi mà trong lúc mà gần gũi rồi, lúc mà sống chung với nhau đó, thì bà mới phát hiện ra cái người vợ lẽ này có một cái bớt trên một cái cánh tay, mà cái bớt này là cái bớt bà thấy rất là quen, bởi vì đó là con của bà mà sao không quen được. Thì cái người vợ lẽ này mới kể ra đó là sống ở đó, làng đó, gia đình đó có người mẹ tên là Liên Hoa Sắc, nghe bà ngoại kể lại vậy đó, rồi bây giờ mẹ đi đâu không biết. Bà mới tá quả tâm tin ra là bây giờ bà cùng với con mình lại một chồng, bà đau khổ, bà chán đời. Cái quả báo như vậy, vì nó khiến như vậy đó, nó khiến phải chịu những cái khổ như vậy. Thì khi mà bà quá đau khổ rồi, quý vị, đau khổ quá cho nên bà mới bỏ nhà ra đi. Khi mà bà bỏ nhà ra đi rồi đó, bây giờ bà trở thành một cái người gọi là chán cuộc đời, tức là hận cuộc đời. Bà trở thành một cái người gọi là gái làng chơi đó quý vị. Tức là lúc đó bà, tức là bà nghĩ là căm thù đàn ông, ghét đàn ông, cho nên là muốn là dụ dỗ đàn ông đủ thứ hết. Thì một bữa nọ đó thì bà ngoại đạo đó mới bỏ một số tiền ra mướn bà, bởi vì bà trở thành một cái người mà kỹ nữ rất là nổi tiếng. Rồi mướn ngoại đạo mướn một số tiền đó là dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên đó. Tức là bữa nọ ngài Mục Kiền Liên mới trên đường đi khất thực, đi ngang cái khu rừng đó, bà đi ra bà dụ dỗ. Thế bà dụ dỗ ngài Mục Kiền Liên, nhưng mà lúc bấy giờ ngài Mục Kiền Liên đó là một người thần thông đệ nhất, mà lại chứng quả La Hán kiết lậu không còn, cho nên đối với cái việc sắc dục ở thế gian là ngài không còn chút gì gọi là đắm nhiễm hết. Cho nên ngài thấy đó, ngài biết là Liên Hoa Sắc dụ dỗ rồi đó, nhưng mà ngài nói thẳng trúng tim đen luôn, có phải đó là cô đến đây dụ dỗ ta là không. Nghe bà giật mình liền, tức là bởi vì ngài có thần thông, ngài thấy tha tâm thông mà. Thì lúc đó ngài mới nói về cái thân thể này nó chỉ là một cái bức tịnh thôi, và cái nghiệp của bà đã tạo ra như vậy đó, là bà phải sám hối và phải tu đạo thôi, chứ còn nếu bà lao theo bà sẽ xuống hỏa ngục, chứ bà không có thể nào mà vươn lên mà lên được. Nghe như vậy đó là giống như một cái tiếng sét ở trong lòng bà, và bà nghĩ là bà còn có cái niềm tin rằng là bà sẽ trở thành con người tốt hơn, và bà sẽ trở thành là một con người là ra, có thể là bước ra khỏi cái vũng lầy của cái cuộc đời, của cái nghiệp quả. Từ bà mất niềm tin của cái trong lòng của bà, lúc đó bà mới sám hối với ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà ngài, bà cũng chưa đi tu nữa, lúc đó bà chưa đi tu, bà mới buồn quá, bà mới đi xuống ngồi bên bờ suối đó. Thì lúc đó Đức Phật á, ngài biết là phải cần thêm cái nhân duyên nữa, là bà Liên Hoa Sắc bà mới có thể là giác ngộ được. Lúc ngài Đức Phật mới hóa hiện một cái thân người nữ tuyệt đẹp hơn là bà Liên Hoa Sắc nhiều lắm. Ngồi đến bờ suối đó ngồi nói chuyện, hai người trò chuyện với nhau. Khi mà bà Liên Hoa Sắc thấy cái nhan sắc của cái người hóa thân của Đức Phật đó, thì tự nhiên bà thương liền, bởi vì cái người đẹp á, cái người nữ là thích đẹp, mà cái người đẹp á lại là thấy cái người đẹp hơn á lại là càng rất là ngưỡng mộ, cho nên bà ngưỡng mộ lắm. Thì khi mà nói chuyện á thì tự nhiên cái người hóa thân đó, nó sẽ biến nó lớn lớn, nó già già nhăn nheo, rồi bắt đầu là ngã ra chết tại chỗ, rồi sình trương lên, nó kinh sợ lắm. Lúc đó bà mới giác ngộ, bà mới thấy là dù cho cái thân thể mình nó đẹp cách mấy đi nữa, mà đến lúc già và chết rồi á thì nó trở thành một cái ổ bất tịnh thôi quý vị. Cho nên ở đây á, nhiều khi đó là nó đánh lừa mình quý vị. Thí dụ như bây giờ ở đây là quý vị mà đi đám tang tới nhà hoàng đó, người ta làm người ta trang điểm còn đẹp hơn bình thường nữa quý vị, không thấy có cái gì gọi là đau đớn hay ghê sợ đó. Mặc đồ vét ha, người nữ là mặc đồ rất là sang trọng, là đánh phấn tô son đồ lên, là giống như cái người nằm ngủ thôi chứ không chết. Thì mình thấy chết cũng đâu có gì sợ đâu quý vị. Nhưng mà quý vị mà đi ra phía sau của cái nhà hoàng đó, mà đi vào những cái chỗ mà người ta làm xác, thì quý vị thấy sợ lắm. Bữa trước có cái chú Phật tử kia, ngày xưa cũng xuất gia rồi ra đời đó, chú ngồi chú kể là vợ chú, tại vì hai người bàn với nhau á là khi á mà chết á là không đưa ra nhà hoàng, và cũng không có mổ lấy cái ruột đó quý vị. Thì nói là, nhưng mà khi mà nói chuyện với nhà hoàng á, họ cho cái điều này nè, họ nói đó là mặc dù là không có cần mà mổ bụng ra để lấy hết những cái ngũ tạng mình ra bỏ rồi may lại rồi trang điểm lên, Nhưng mà với điều kiện là chỉ trong một ngày là phải mang ra thiêu thôi, chứ không có được mang ra ngoài, nó sợ ô nhiễm đó. Thì khi mà cái chú đó mà đi xuống nó coi đó thì thấy kinh sợ lắm. Cái con người của mình như là cái con cá vậy đó, người ta mổ ra, người ta tuôn ruột ra là giống như là cái con cá thì không khác gì hết. Mà mình đâu thấy là cái cảnh đó đâu, mình chỉ thấy là khi họ đưa ra trang điểm đẹp thôi quý vị. Cho nên nó là khi mà bà nhìn thấy cái hiện tượng mà cái thân thể đẹp chị mà chết sình trương lên rồi đó, lúc đó là không còn chút gì là mến thương đó. Cái thân này là nó không còn ý nghĩa gì quý vị. Bà Liên Hoa Sắc bà giác ngộ quý vị, giác ngộ đi đến gặp Đức Thế Tôn. Gặp Đức Thế Tôn rồi đó mới sinh là xuất gia. Xuất gia một thời gian chứng quả La Hán, cũng là đệ thần thông đệ nhất ở bên bên Ni đó. Thì Đức Phật á, là ngài á, khi mà biết bà giác ngộ rồi đó, lúc đó bà ngài mới đến ngài nói một cái bài kệ. Trong đó đó ngài nói cái bài pháp như thế này, ngài nói đó là con người ta có ba điều không có thể trông cậy được. Thứ nhất á, là nhan sắc không thể trông cậy, bởi vì á, là cái nhan sắc á, là nó sẽ thay đổi, nó không, mình không thể nào trông cậy được. Cái thứ hai nữa đó là bà con thân thuộc là mình không thể nào trông cậy được. Bà con thân thuộc, nhiều khi mình nghĩ á, là mình phải trông cậy là bà con thân thuộc, mà bà con thân thuộc có mình cũng không thể nào trông cậy được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là bà con thân thuộc mà có thể kết tụ lại trong nhà của chúng ta đó, là quý vị biết đây là gió, đây là ân quả thôi, nhân quả thôi, chứ nó không có phải là một cái gì là thân. Cái người thân với mình á, mình thương á quý vị, đây là những cái người đời trước là nợ mình. Còn cái người á, đến cái người mà mình ghét là thật ra là mình là đời trước là ân oán gì với mình á quý vị. Cho nên mới rồi do cái nợ nần với nhau tụ lại trong gia đình, là chồng là vợ là những người thân. Cho nên quý vị thấy là ở đời là ai làm cho mình khổ nhiều nhất? Đó là vợ mình, chồng mình, con mình, bà con thân thuộc của mình. Những người đó làm phiền mình dữ lắm quý vị. Còn ra ngoài đường bạn bè nhiều khi nói chuyện qua lo rồi thôi. Nhiều khi những người bạn mà lâu lâu mình gặp lần á, hay là có những người bạn rất tốt á, nhiều khi họ hy sinh cho mình nữa. Nhưng mà bà con thân thuộc của mình là làm phiền mình. Mỗi lần nói chuyện là bắt đầu mình thấy là có chuyện hết chuyện này đến chuyện kia, phiền lắm. Tuy nhiên trong gia đình đó là cũng có những người rất là thân với mình, nhưng mà có những rất là sơ. Đó là điều là, nhưng mà rồi quý vị thấy có một điều này nè. Tại sao cái người đó trong một cái khoảng thời gian á, là mình thương dữ lắm, rồi một cái khoảng thời gian sau mình hết thương. Vợ chồng vậy, có khoảng thời gian thương nhau dữ lắm, nhưng mà có thời gian tự nhiên không thấy thương nhau nữa, cũng như thấy là ghét, ghét ghê lắm, ghét cay ghét đắng. Rồi đó, rồi có thời gian rồi lại thương nhau lại. Đây là những cái nhân ở trong đời quá khứ làm, hoặc là tạo những cái nhân lành hay là cái nhân xấu với nhau đó. Cho nên là lúc có thể thấy thương, lúc thì thấy ghét. Nhiều khi trong nhà có những cái chuyện gì quý vị, nhiều khi cái chuyện gì không đáng gì hết mà nó cũng xảy ra. Cho nên trong cái cuộc đời này là mình phải chịu những cái quả báo và chịu những cái đau khổ mà nó tương ưng như vậy. Cho nên là khiến cho mình là lúc nào cũng phải khổ, là bởi vì là mình không thể nào trông cậy được. Thứ nhất là nhan sắc, thứ hai nữa đó là những người thân mình cũng không thể nào trông cậy được, mà phải trông cậy chính mình thôi. Quý vị nếu mà không mà trông cậy nơi chính mình á, mà cứ nghĩ là cái người này sẽ giúp mình, những người thân giúp mình, tất cả những cái đó không ai giúp mình hết. Mà đến khi mà mình ra đi cũng một mình thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói, bây giờ mình lo cho con, mình lo cho cháu, đến khi mà mình vào cái quan tài rồi có ai lo cho mình không à? Không lo cho mình được. Con cháu có thương chỉ là khóc lóc thôi à, đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Mà càng khóc lóc chừng nào càng khổ chừng đó. Và cái thứ ba nữa quý vị biết là không thể trông cậy được, đó chính là tiền bạc. Cái đó mình không trông cậy được, châu báu. Mình đừng có tưởng là có nhiều người là bây giờ quý vị thấy là người ta là mua, người chết là người ta mua nhà lầu, mua xe hơi, mua tủ lạnh rồi đốt để xuống dưới xài. Thực ra đâu có xài được đâu. Người ta bỏ ra 200 triệu, 300 triệu đó là rồi mời các thầy về lập đàn chứng tế đủ thứ cho người chết, nghĩ là làm như vậy là cha mẹ mình siêu rồi. Nhưng mà thưa có siêu không ạ? Đâu có siêu được. Ngày xưa Đức Phật cũng đâu có nói cái chuyện mà chưa tăng mà cầu nguyện cho người thân của mình thoát đâu, mà phải là chính mình thôi. Chứ còn mà không phải chính mình á là mình cũng không thể nào mà giải thoát được. Bởi vì đó là cái nghiệp quả là mình tự tạo ra, mà đâu ai giúp mình được. Bà con có thân thương gì cũng không giúp mình được. Cho nên bây giờ mình lo làm ăn, mình tạo sự nghiệp, có của cải rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi mà cái nghiệp quả đến rồi á là quý vị là cũng phải chịu thua. Có nhiều người nói có tiền á mình phòng hờ cái lúc mà bệnh đau rồi, có tiền mà cứu chữa, chứ còn không có tiền lúc bệnh đau rồi làm sao. Nhưng mà thưa quý vị đó, nhiều khi mà cái nghiệp quả của mình mà nó đến rồi đó là quý vị có tiền là quý vị cũng không thể nào mà cứu chữa nổi nữa. Có những người giàu, rất là giàu có, nhưng mà tiền của họ là tiền rừng bạc bể, nhưng mà họ cứu cũng không được, bị bệnh cứu cũng không được. Cho nên có những người mà triệu phú, tỷ phú mà năm mấy tuổi cũng chết rồi, như thường. Chứ đâu có phải là họ không không có họ không chết được đâu. Đâu phải có tiền đó là mình trông cậy được nó. Cho nên mới nói đó là tiền bạc chỉ là cái gọi là cái phương tiện sống cho đắp đổi thôi, chứ nó không phải là cái có thể cứu mình. Mà quý vị biết cái có thể giúp mình, cứu mình là ai không? Đó chính là đạo, đó chính là tu. Quý vị có tu quý vị mới giúp được mình thôi, còn quý vị không tu là không giúp được. Bởi vì nếu mà quý vị tu là mình mới có thể làm chủ được cái nghiệp và có thể chuyển được cái nghiệp quả. Cho nên quý vị thấy những người Phật tử là khi mà hiểu đạo rồi đó, khi gặp cái chuyện buồn hay chuyện đau thương gì đó là quý vị là tự giác ngộ, mình tinh tấn tu hơn. Còn mà mình không có biết đạo, khi cái nghiệp quả đến là bị chìm luôn quý vị. Cho nên có nhiều khi mà có gặp cái hoàn cảnh nào đó, người đó bị thối tâm thối chí luôn, là người đó đã đi xuống, nhiều khi làm những chuyện xấu luôn. Cho nên có nhiều người là họ rất là tốt, gặp nhưng mà với điều kiện là chưa gặp hoàn cảnh xấu. Nhưng mà khi mà gặp cái hoàn cảnh xấu rồi đó thì tự nhiên họ trở thành cái người xấu. Gặp cái người xấu bởi vì là vì cái hoàn cảnh đó khiến họ trở thành cái người xấu, họ không thể nào tốt hơn được. Thì như vậy có phải là mình đi xuống không à? Đó là cái mà mình đi xuống. Cho nên là cái người mình làm chủ được nghiệp là mình phải có tu rồi mình mới làm chủ được nghiệp. Chứ còn không là mình không làm chủ được. Chứ bây giờ mà quý vị có tài, có giỏi, có khả năng cách mấy đi nữa đó, có thể làm ra được nhiều tiền, quý vị có thể là tạo dựng rất là nhiều chuyện, nhưng mà quý vị thiếu tu rồi đó là cái chính những cái đó là nó tự nó đào thải mình, nó đưa mình đi xuống. Cho nên đó, quý vị thấy đó là cái phước và cái đức đó, là hai cái này nó phải đi theo với nhau. Quý vị mà có phước nhiều á mà quý vị không tu á là bị cái phước này nó sẽ làm cho mình á là nguy hiểm hơn, dễ tạo ác hơn. Ví dụ như đời này quý vị có phước, ở đời sau quý vị được giàu có của cải, được đầy đủ những cái thắng duyên, được là được quan quyền chức tước, nhưng mà khi mà mình thiếu tu rồi đó, mà được giàu có là mình hay sanh tâm bậy. Những người giàu hay sanh tâm bậy, hay làm những cái chuyện mà nó khùng điên lắm. Cho nên quý vị thấy là nhiều khi mình nghĩ là con người ta không có thiếu cái suy nghĩ, nhưng mà thật ra đây là cái nghiệp quả. Quý vị thấy bây giờ mình sanh, mình được sống trên đất Mỹ á, là bây giờ cái người nghèo nhất cũng không đói nữa. Họ cũng có tiền già, cũng có tiền bệnh, cũng có healthcare, sức khỏe, cái gì cũng thiếu. Nhưng mà thí dụ như bây giờ ở những cái nước nghèo quý vị, bây giờ nếu không có tiền á là không được vô bệnh viện luôn á. Không có tiền là chỉ chết thôi, bệnh là chết thôi. Ở đây mà không có tiền là được vào bệnh viện là vẫn có bệnh viện thí lo cho hết. Bây giờ có nhiều người nói là phải có insurance, phải có sức khỏe rồi. Nhưng mà bây giờ nếu người nào không có insurance, nhưng mà nếu mà bị bệnh là cũng được đưa vào chữa trị hết, chứ cũng không, ở đây cũng không có bỏ. Trừ những cái mà nó quá nhiều tiền quá thì cái đó là cái nghiệp quá nặng thôi. Chứ còn bệnh bình thường là không sợ, đứt tay, đứt chân hay có cái gì họ cũng cứu chữa cho mình hết. Nhưng mà những người họ lại sống ở trong cái đất Mỹ này, họ làm những chuyện khùng điên. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là cái chuyện vừa rồi ở dưới Boston đó, là cái chuyện đó là mấy cái người đó khùng điên là chế bom ra làm hại biết bao nhiêu người. Thật ra họ đâu có phải là nghèo đói đâu quý vị. Có phước lắm mới sanh ra một cái đất nước mà nó văn minh rồi á, rồi đầy đủ những cái điều kiện, được đi học đủ thứ hết, mà lại chế bom ra để mà hại người ta. Cuối cùng bây giờ sao? Người thì chết, người thì bây giờ phải tù hay là cũng chết rồi thôi, mà tự mình làm khổ, làm cho nhiều người khác khổ nữa. Cho nên quý vị thấy có phước á, mà lại mà không có tu á, là nó là như vậy. Tại vì khi mà họ không tu, họ không có nhận thức cuộc đời quý vị. Họ không có nhận thức. Khi mà họ có phước á, rồi họ cái nhận thức họ kém, là họ làm cái chuyện bậy thôi. Cho nên á, là có người hỏi Hòa Thượng á, là khi mà cái khoa học phát triển mà cao thì đối với thầy thì nghĩ như thế nào? Thì Hòa Thượng nói đó, thì giống như cái người khùng á mà cầm cái vũ khí nguy hiểm. Cái người khùng á quý vị, bây giờ nó cầm cái súng đại liên mà nó là khùng thôi là nó biết bắn ai. Nó bắn đủ thứ rồi, nó bắn tầm bậy tầm bạ mình cũng chết. Cho nên vì vậy đó là khi mà cái khoa học mà nó phát triển rồi đó, mà mình á mà không có dừng được á, là nó khiến cho cái đạo đức của mình nó đi xuống ghê lắm. Nhất là cái giới trẻ đó, cái giới trẻ mà mấy mấy đứa nhỏ mà lớn lên đó, lớn lên mà sống trong cái khoa học nó quá đầy đủ vật chất rồi. Khoa học cho mình nó là quá phương tiện, đi lại bây giờ nó cũng dễ dàng. Bây giờ điện thoại, vi tính, iPad, iPhone, tức là cái gì cũng dễ dàng, sống cái gì á, nóng á thì có cũng làm cho lạnh được, mà lạnh cũng làm cho nóng được đó. Cho nên ngày xưa thì người ta sống là ở trên hang trong động rồi đó, lạnh nóng người ta phải là đau khổ vì cái lạnh nóng. Bây giờ là không đau khổ, sống ở cái vùng tuyết mà cái nhiệt độ mà trừ độ F là mấy chục luôn á, mà ở trong nhà vẫn sống tỉnh bơ quý vị. Đó là cái điều kiện khoa học nó cho mình đủ hết, đủ thứ hết, mà nó chỉ lấy mình một cái điều thôi quý vị. Đó là nó lấy đi mình cái đạo đức, cái nhân tính con người, nó lấy đi trái tim của mình. Cho nên nó làm cho cái con người đó nó thức điên bát đảo. Tức là nó không còn một cái tự chủ được, là bởi vì là có phước mà lại không có tu. Khi mà có phước mà không có tu đó, là bắt đầu là nó khiến cho là con người là nó mất thăng bằng. Cho nên rồi mình trở thành một con người máy móc, trở thành một cái con người là bị cái vật chất, cái khoa học nó làm cho mình trở thành một cái công cụ thôi. Cho nên thấy là mấy đứa nhỏ là quý vị thấy đó, là suốt ngày là hết game rồi xong rồi truyền hình, là nó không bao giờ mà nó yên tĩnh được hết. Lúc nào cũng giống như là cái tâm như khỉ vượng vậy đó, là nó lăng xăng. Mà không có phải là con nít không quý vị, mà người lớn mình đó là cũng bị như vậy. Quý vị Phật tử thì không nói, quý vị biết tu, quý vị còn đi chùa, quý vị còn nghe băng, quý vị còn ngồi thiền, quý vị niệm Phật vân vân. Nhưng mà có nhiều người họ không có hiểu được như vậy đó, là ngoài đi làm ra rồi đi vào những cái cuộc chơi thôi, rồi ở trong cái âm nhạc, hay là ở trong là chén thù chén tạc, hay là rồi là những cái chuyện mà nó khiến cho tinh thần của mình là suốt ngày nó quay cuồng, cái cuộc sống của mình là nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó đau khổ, là có phải là mình là trở thành một cái công cụ của khoa học không? Một cái công cụ của mình là trở thành một cái máy móc mà nó làm cho mình là nó không còn cái gì hết. Cho nên khoa học nó cho mình tất cả, mình chỉ lấy đi là lấy đi trái tim của mình, mà mình không có hay. Mình trở thành những cái con người giống như robot vậy thôi, chứ mình không có khả năng mà tự chủ mình được. Cho nên vì vậy đó là mình tu đó là làm sao phải chuyển hóa được. Có tu thì mới có cái kết quả, có tu là nó mới chuyển được, chứ còn không là bị cái nghiệp nó kéo lôi. Và khi bị cái nghiệp nó kéo lôi rồi là quý vị là bị đau khổ. Như trong khế kinh hoặc nói, có những vị Bồ Tát thói đọa ác thú, chẳng phải có sự thói đọa thực sự, chỉ vì những vị Bồ Tát mới tu chưa có chánh vị, còn hay lười biếng dùng lời nói khủng bố để khiến giọng mạnh thêm lên. Nghĩa là những vị mà những vị Bồ Tát á, là các ngài nói đọa vào trong ác thú hay địa ngục á, là đây là cái phương tiện thôi. Mà bởi vì các ngài vào trong địa ngục hay là vào trong những cái loài thú, các ngài không có khổ nữa. Cho nên là cái khổ đau đó là nó không có phải đó là nó sanh ở chỗ này, nó sanh ở chỗ kia mới gọi là cái khổ đau. Mà cái khổ đau bởi vì á, là con người ta không có thức tỉnh thôi. Cho nên trong kinh nói đó là cái khổ địa ngục á, là cũng không khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ không cũng chưa gọi là khổ. Cái khổ làm súc sanh chúng chưa gọi là khổ. Mà Đức Phật nói cái khổ của chúng sanh là do vô minh. Thì như vậy á, là vô minh á, là ở cái góc độ nào mình cũng khổ hết. Bây giờ quý vị nói á, là cái cõi nước này á, là cái cõi nước là nó khiến cho mình đau khổ. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa hết vô minh á, quý vị sanh ra cõi khác quý vị cũng là đau khổ như thường à. Cho nên đó là cái khổ là do vô minh. Còn như đó là những người mà đã giác ngộ rồi, như Bồ Tát Địa Tạng đó quý vị, là vào trong địa ngục cái ngài cũng không khổ nữa. Tiền thân Bồ Tát làm nay chúa, là nhạn chúa mà vẫn không khổ, để độ chúng sanh thôi. Tức là vào ba đường ác như là dạo hoa viên thôi. Còn mà nếu mà mình mà vào súc sanh rồi là mình khổ ghê lắm. Mình vào trong ngạ quỷ đó là mình khổ ghê lắm, bởi vì mình chưa giác ngộ. Cho nên nếu mình chưa giác ngộ là quý vị phải tập cho mình được làm chủ. Chứ còn mà nếu mà quý vị chưa giác ngộ mà quý vị mà tạo những cái nhân ác rồi là quý vị sẽ khổ thôi. Bởi vì á, là khi mình chưa giác ngộ tạo cái nhân ác, khi bị cái quả ác là càng khổ nhiều hơn nữa, bởi vì là mình bị vô minh. Có lần á, là các vị tỳ kheo đó, là các ngài là trên đường là đi đi khất thực, đi hoằng hóa đó, thì bữa nọ đó là từ cái thành này qua thành kia, thì mấy thầy á là nhờ một chiếc thuyền để đi qua, thì trên thuyền á là cũng đông người lắm. Thì lúc đó tự nhiên á là sóng sóng biển á, bị bão quý vị, bị bão lớn làm chiếc thuyền nó gần chìm rồi. Thì người ta tin tưởng như thế này là bởi vì á là sở dĩ mà bị những cái nghiệp quả nó đến á là do là những người ở trên thuyền á là tạo những có những người mà họ không có phước, họ tạo những cái quả báo nào đó ở trong đời quá khứ đó, cho nên là có người đó hiện diện ở trên tàu đó, cho nên khiến cho chiếc tàu mới bị như vậy. Thì như vậy đó thì người ta mới lấy, người ta mới bốc thăm đó, người ta làm mà bốc thăm, ví dụ như trên tàu là 100 người đi, họ làm 100 cái cây thăm, trong đó đó là chỉ có một cái cây á, là một cái cây đen thôi, là cái người đó là rủi nhất, còn bao nhiêu là cái cây trắng hết. Thì mọi người không thấy là cái cây đó là như thế nào, khi rút ra thì phải biết. Thì lúc đó mọi người rút một cái cây thâm đó, thì vô tình đó là vợ của ông chủ tàu đó là bắt nhầm một cái cây thâm đen. Thì như vậy đó là mọi người không tin được, bởi vì đó là những cái người nào mà đau khổ hay những cái người nào mà nghèo cùng lắm họ mới có cái số đen như vậy, không thể nào vợ của ông chủ tàu lại có số đen như vậy, họ không tin. Họ mới bóc lại một lần nữa quý vị. Thì cái người bóc cây cuối cùng mà cây thâm đen cũng là vợ của ông chủ tàu. Đến cái lần thứ ba đó quý vị, người ta thử một lần thứ ba nữa. Thì khi mà cái lần thứ ba thử đó, thì lúc đó đó là cái cây thâm đen cũng là vợ của ông chủ tàu. Cho nên người ta mới nói là bởi vì là do cái vợ của ông chủ tàu là cái số đen, cho nên là bây giờ phải hy sinh, phải giết cái người này đi thôi, phải thả xuống biển. Lúc đó đó thì bà quá sức đau khổ đi, ông chủ tàu cũng đau khổ nữa, nhưng bây giờ mọi người là đã đồng lòng như vậy rồi, để cứu cho hết là bao nhiêu người trên thuyền á là buộc phải hy sinh vợ của ông chủ tàu. Thì lúc đó đó thì ông chủ tàu mới nói là thôi bây giờ là cho bả một cái ân huệ đi, nghĩa là khi thả xuống biển á là cuột theo cái bịch cát treo vô cổ nữa, nghĩa là thả xuống là chìm xuống là cho chết liền, chứ còn á mà ngóp ngóp ở trên mà dở chết dở sống thì tội quá. Cho một cái ân huệ như vậy đó quý vị. Cho nên lúc đó đó là mới mọi người mới treo vô cổ vào cái bịch cát á, mới quăng bả xuống biển, xuống bả chết. Các vị tỳ kheo á, các thầy mới về, mới thưa với Đức Phật á là bạch Đức Thế Tôn, là hôm nay á là tụi con đi trên tàu, tụi con thấy một cái nhân duyên như vậy đó, là cái bà vợ của ông chủ tàu. Tại sao người có phước như vậy là vợ là được giàu có, nhưng mà lại là một cái người mà số đen, lại rồi phải là cái lại là một cái người là cái vật hy sinh cho bao nhiêu người, nhiêu người khác. Mà đúng như rằng quý vị, khi mà thả bà xuống rồi á là trên tàu là sóng yên bể lặng và những người trên tàu được bình an. Cho nên á là Đức Phật mới nói là này các tỳ kheo, bởi vì cái bà chủ tàu này đó là đời quá khứ bà tạo những cái điều phước lành, nhưng mà bà chỉ làm một cái điều tội thôi, là có một kiếp là bà là giết một cái con chó là thường theo bà. Thì cái con chó này ngộ cái á, là bà đi đâu á là nó đi theo đó. Con chó cái tính nó lạ lắm, nó mà biết ơn ai hay là mà nó thương ai rồi á quý vị đi xa 10 năm á mà gặp lại nó vẫn mừng như thường, nó vẫn nhớ. Còn con người mình nhiều khi 10 năm gặp lại mình phải đứng hồi mình mới nhớ ra, chứ con chó nó gặp nó quắt đuôi nó tới, nó nhào tới nó mừng quý vị. Nó thương ai rồi á là bắt đầu là nó nhớ và nó quý, nó thương lắm. Bà cũng có chồng, nhưng mà con chó này á là cứ theo bà, mỗi lần bà đi ra ngoài là nó cứ chạy theo, mà cho nó ở nhà nó cũng kiếm cách nó chạy theo bà. Nó lúc nào nó cũng thương bà và bảo vệ bà. Nhưng mà khi mà bà đi ra ngoài á quý vị, lúc đó là đàn ông đó là cứ chọc bà, nói là cô này là cô thợ săn, đi đâu cũng dắt con chó theo. Bà tự ái cái chuyện đó thôi đó. Vậy á mà bà mới bữa đó đi xuống sông, chó chạy theo bà, bắt con chó bà nhận nước nó chết. Thì Đức Phật kể đến cái chuyện đó rồi đó, rồi Đức Phật cũng chưa dừng ở chỗ đó nữa quý vị. Đức Phật còn kể thêm một đoạn nhân duyên nữa. Sở dĩ cái con chó này á mà thường theo bà này á là đời trước con chó này là chồng của bà. Hai người thương nhau lắm rồi á, cái người chồng mới chết đi. người chồng chết đi á, bởi vì thương là muốn bảo vệ. Ví dụ như bây giờ là quý vị thương ai là quý vị muốn bảo vệ người đó, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà là nửa đường gãy gánh, nghĩa là nửa cuộc đời đã chết rồi đó, thì như vậy cái tâm bảo vệ người đó là vẫn còn quý vị. Nhưng mà bởi vì người chồng tạo cái nghiệp gì không biết nữa, tái sanh làm con chó mà đi theo bà để bảo vệ, như là cái người chồng bảo vệ người vợ vậy đó. Quý vị thấy kinh khủng không? Cho nên đó là những cái ân ái cuộc đời đó quý vị. Quý vị mà không làm chủ được mà bị nó lôi kéo á, là nó ảnh hưởng đi một cái đời sau nữa. Rồi cái người vợ đời này đâu biết con chó là cái người chồng mình đời trước đâu, mà cứ thấy con chó này là cái củ nợ không à, đi đâu cũng bị người ta chọc ghẹo. Cho nên là cố tình á, bà giết cái con chó này đi. Mà giết cái con chó này lại là cái người chồng tiền thân của bà nữa quý vị. Rồi đó, rồi bà đến khi bà chết rồi bà tái sanh lại, rồi bà bị người ta chết cuột cái bịch cát á, đeo vô cổ thả xuống biển chết luôn. Thì như vậy là quý vị thấy đó là đối cái nhân quả đó, chư vị Bồ Tát các ngài là đi vào trong cảnh giới ba đường ác là như dạo hoa viên vậy thôi, không có chuyện gì hết. Nhưng mà còn mình lỡ vào trong ba đường ác á, là mình phải chịu khổ, bởi vì mình không biết được cái tiền kiếp của mình nó như thế nào. Mình tái sanh lại nữa, cái cõi này gọi là ngũ thú tạp cư, những chúng sanh mà lanh quanh bên mình đâu biết là ai. Nhiều khi đó là những người bà con hay thân thuộc của mình á, mà mình lỡ mình bắt họ, mình để họ vào cái, đưa họ vào cái con đường chết, mà nghiệp quả nó đâu có dừng đâu, phải là đời sau mình phải chịu luôn thêm một cái quả báo nữa. Cho nên vì vậy á, là cái nghiệp quả đó thì nó triền miên, cho nên là nó khiến cho mình đó là phải khổ. Lại Bồ Tát ấy sau khi phát tâm rồi liền xa lìa sự khiếp nhược, cứu cánh không rơi vào lãnh vực nhị thừa. Dù nghe nói rằng phải siêng năng khổ nhọc khó khăn tu hành trong vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp mới được niết bàn, các ngài cũng không có khiếp nhược. Tại sao? Bởi vì các ngài tin biết tất cả các pháp xưa nay tự là niết bàn. Theo cái tinh thần Bồ Tát Thanh Văn đó, là hàng Thanh Văn mà các vị La Hán đó, là các ngài sợ sanh tử vào niết bàn, nghĩa là các ngài đoạn dứt hết tất cả những cái phiền não khổ đau và các ngài sẽ không còn tái sanh nữa quý vị. Còn tinh thần Đại Thừa đó, Đại Thừa của Bồ Tát đó, nghĩa là các ngài tu hành đó, là các ngài lấy sanh tử làm niết bàn, lấy khổ mà làm vui. Cho nên vì vậy là các ngài không có cầu được thành Phật. Dù cho là ở trong cõi này vô lượng kiếp mà các ngài vẫn không khổ đau, nghĩa là các ngài vẫn không cảm giác ra rằng là tại sao mình tu lâu như vậy mà chưa được thành Phật. Chỉ cần là các ngài thấy được pháp thân, các ngài nhận định ra một cái điều là ở nơi cái khổ này tức là niết bàn. Cho nên là có một Phật tử là hỏi là địa ngục nó nằm ở đâu. Bây giờ quý vị nghĩ là địa ngục nằm ở đâu? Lâu nay mình Phật pháp á, mình chưa hiểu Phật pháp, nói địa ngục có nằm ở trong lòng đất. Mà thật ra trong lòng đất này nó không có địa ngục, mà nó chỉ có lửa, có gió rồi đủ thứ ở trong đó thôi. Như vậy địa ngục nằm ở đâu à? Quý vị thử nghĩ địa ngục nằm ở đâu?
Nằm ở trong lòng.
Nằm ở trong lòng hả? Địa ngục á là nằm ở đâu? Nằm ở trong nhà mình đó quý vị. Thấy không hả? Có nhiều người á nói rằng á là trong nhà mình á là tại sao có địa ngục? Nhưng mà quý vị á là có khi nào quý vị á là thấy là địa ngục ở trong nhà mình không? Lúc nào mà vợ chồng gây gỗ á là lúc đó có địa ngục rồi. Quý vị thấy trong nhà mình nó có quỷ sứ không? Có quỷ sứ luôn quý vị. Bữa nào con mà nó phá quá là quý vị nói là quỷ sứ phá nhà. Đúng không? Như vậy đó là lúc đó là thật ra con không phải quỷ sứ, mà cái quỷ sứ nằm ở đâu? Là nơi tự tâm mình tác tạo ra. Cho nên mới nói là vạn pháp là do tâm mình tạo ra. Nghĩa là tâm mình đã tạo ra, nghĩa là cái cảnh giới địa ngục cũng do tâm mình. Khi nào mình phiền não, mình sân hận đó, là lúc đó là cái cảnh giới địa ngục đó quý vị. Bây giờ là tâm mình nó tạo ra, mà quý vị thấy là tâm mình là nó tạo ra như thế này nè. Tất cả cái gì cũng là do tâm mình nó tạo ra. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ là quý vị là tại sao hai người cãi nhau. Thử thời mà bây giờ quý vị đứng lên quý vị cãi một cái người nào ngồi bên quý vị cãi được không ạ? Không có cãi được. Tức là tự tâm có cái hiềm khích gì đó rồi mới cãi nhau được, đúng không ạ? Chứ còn bình thường mình cãi không được. Bây giờ mình cũng có miệng mình cãi mà cũng cãi đâu có cãi được đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ ăn trộm á, bây giờ mà quý vị á là cái tay này là có ăn trộm được không? Cái tay này là đâu có ăn trộm được. Mà ăn trộm là do cái gì? Là do cái tâm mình phải không ạ? Ví dụ như bây giờ là có người nào á là bữa nào mà đi vào trong nhà 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 vệ sinh mà rửa tay đó, thì tình cờ mới phát hiện ra đó là trên cái sinh á là nó có một chiếc nhẫn 5 ly. Thì lúc đó đó là cái tâm á, nếu mà cái người mà có cái tâm ác á thì họ lấy chiếc nhẫn đó họ bỏ túi họ đi luôn. Nhưng mà còn cái người á mà có cái tâm thiện đó, họ lấy chiếc nhẫn này họ ra họ nói á là ai làm mất chiếc nhẫn này. Thì lúc đó mọi người á, nếu mà có người nào á là tôi nhận lấy thì họ mừng. Thì cái người này rất là hạnh diện, họ nói đó là cũng may đó, gặp tôi với gặp người khác là mất tiêu rồi. Thì như vậy là cũng một cái tâm đó là cái tâm thiện hoặc là cái tâm ác, như vậy lấy cái của đó là do cái tâm nó lấy chứ không phải là do cái tai mà nó lấy được. Cho nên có cái câu chuyện cười á là khi mà là thẩm phán mà quyết định á thì quyết định mà xử phạt một cái anh này là mang mang một cái tội là đã thò tay vào cửa sổ mà lấy đi một cái chiếc nhẫn từ trên bàn của một cái người làm việc. Thì cái người này á là mới nhờ một luật sư á, thì cái luật sư mới biện hộ cái kiểu này nè, mới nói đó là thật ra đó là cái người này á là không thể nào á là ngài xử cho họ đó là phải vào cái tội tù lấy một chiếc nhẫn á là 3 năm được. Bởi vì á cái người này là thò cái cánh tay nó vô trong cái cửa sổ mà lấy cái chiếc nhẫn đó là chỉ là cái cánh tay thôi chứ không phải là một con người. Thì như vậy cái tội là tội của cái cánh tay chứ không thể nào mà bắt nguyên cái con người, như vậy là không có công bằng. Ông tòa đó ổng nghe như vậy ổng nói à cái triết lý này nó cũng hay, ổng mới kêu hai người cảnh sát á là mới tới nắm cái tay của anh này đó là mang vào tù thử coi có theo hay là không theo. Bây giờ tội cái tay thì bắt cái tay vô bỏ tù 3 năm, như vậy cái người đó muốn theo cũng được không theo cũng được. Anh này mới mừng quá, thì hai cảnh sát mới tới vừa nắm cái tay thì anh tháo ra cánh tay giả anh đi về. Thì vậy bởi vì ông luật sư này ông biết rằng á là anh này là có cái cánh tay giả, cho nên ông quan tòa xử như vậy, cuối cùng người ta đi về trắng án cánh tay giả bỏ cánh tay vô tù 3 năm. Thì như vậy đó là mình nói đó, ở đây nói một cái điều á là cái tâm á là cái chủ chứ không phải là cái cánh tay. Cho nên rồi bây giờ mình nói cái chuyện mà giết người đi quý vị, bây giờ giết người á là cái gì là giết người? Cũng là cái tâm á là giết người. Cái tay đâu có thể nào cầm cái con dao, có thể cầm cái con dao thôi nhưng mà phải có cái tâm. Bây giờ quý vị thấy đó là cái người đó là tự nhiên đó là họ cầm dao họ giết người được không? Không thể nào giết người được, họ có cái tâm như thế nào đó cho nên đó là họ mới giết người. Cho nên là luận đến đó rồi bây giờ quý vị mới luận về cái luân hồi sanh tử, quý vị mới thấy được cái điều như thế này nè. Quý vị tại sao mình mà chết rồi đó mình đọa vào trong cảnh giới khổ hay đọa vào trong cảnh giới ác là đều do tâm của mình. Quý vị thấy không? Bây giờ cái người mà tạo ác đó là đâu có phải là cái thân họ tạo ác đâu mà do cái tâm của họ. Mà khi chết là cái thân này chết thôi chứ còn cái tâm của họ đâu có chết. Thì cái chính vì vậy đó là cái nghiệp quả do tâm mà nó tạo đó là đi về trong cái cảnh giới. Cho nên là cái chuyện buồn, vui, thương, ghét, đau khổ của ngoài thế gian hay là thức tình lục dục này đó, nó kết tụ những cái chủng nhân. Thì những cái chủng nhân này á là nó thuộc về cái tâm, là cái tâm năng, là cái tâm sở ở trong nó kết trong cái tàng thức của mình, và khi mình chết mình đọa vào trong những cái cảnh giới nó tương ưng thôi. Cho nên vì vậy đó là bây giờ là quý vị đó là cái địa ngục á là nằm trong lòng của mình, đấy là cái nhân địa ngục. Mà cái nhân địa ngục thì cái quả địa ngục. Bây giờ chọn ngày quý vị sống mà vui vẻ, sống hoan hỷ, sống mà không sân hận, sống không bị phiền não là quý vị tạo cái nhân niết bàn. Còn mà quý vị sống phiền não, sân hận, tham lam, bỏng sẻn là quý vị tạo cái nhân ngạ quỷ và địa ngục. Bởi vì á là những cái hiện tướng đó là nó tác thành cái tâm. Mà cái tâm như thế nào á là vào cái cảnh giới đó, vào cái cảnh giới đó một cách nó tự nguyện quý vị, chứ không có phải là ai bắt. Quý vị lâu nay quý vị nghe cái chuyện là cái người làm ác là bị quỷ sứ bắt, quỷ sứ nó không có bắt mình quý vị, mà chính tâm mình nó bắt mình đi. Quý vị về cực lạc quý vị tưởng á là Phật Bồ Tát chư thiên là hay là Phật Bồ Tát đến rước mình, thật ra cũng không có ai rước mình mà mình cũng đi được, không ai rước hết. Nhưng mà tại sao mình thấy những cái cảnh như là chư thiên, người mà làm phước thấy chư thiên đến rước, hay là người mà tu hành á rồi thấy Phật Bồ Tát đến rước? Đây á là không phải là Bồ Tát hiện tướng Bồ Tát, mà trong tâm mình á là hiện tướng Phật, hiện tướng Bồ Tát ra. Ví dụ như bây giờ là quý vị, tâm của quý vị là tâm Phật á, là quý vị á là tự nhiên á là thấy cái gì cũng là Phật hết. Quý vị tâm quỷ sứ á là quý vị thấy quỷ sứ. Cho nên mà khi mà quý vị mà mình mất, mà tâm của mình mà ác độc, tâm mình tham lam bổn sẻn là thấy quỷ sứ. Còn mình mất á mà tâm của mình là tâm Phật, tâm Bồ Tát là thấy Phật, thấy Bồ Tát. Nó như vậy, tâm mình nó tạo ra cái cảnh giới tương ưng như vậy. Và mình đi vào trong cảnh giới ngạ quỷ địa ngục một cách nó tự nhiên. Tức là mình phải vô đó, bởi vì mình vô đó là nó mới hợp với mình hơn. Cho nên quý vị thấy á, ví dụ người Phật tử á, là họ tại sao đi chùa? Bởi vì thấy chùa hợp với mình, đi chùa thấy thích lắm. Nhưng mà bên cạnh đó có những người á, là họ đi vào những cái chỗ mà chích thuốc xì ke ma túy, mình thấy là cái chỗ đó là ghê sợ lắm đúng không ạ? Những chỗ nguy hiểm lắm mà họ thích vô. Những chỗ đó người ta nhiều khi người ta nghiện lên, có thể nó giết chết á, mà vẫn thích vào trong cái chỗ đó quý vị. Người thích chơi đi chơi á thì vào chỗ chơi, người thích đi tiệm vào trong tiệm, hay người thích đi là đi du lịch, hay người thích đi vào chỗ này vào chỗ kia là do cái nghiệp đó mà họ đi theo cái tự nguyện. Bởi vì tâm hành mà, hiện tại chúng ta vẫn bị tâm hành nó lôi kéo, mà khi chết rồi là chính cái tâm hành này á là nó lôi kéo mình vào cái chỗ đó. Cho nên bây giờ là quý vị tu hành á là quý vị đó là làm những cái chuyện tốt, là quý vị đã chọn cho mình cái con đường tốt rồi đó. Còn quý vị làm cái chuyện xấu là quý vị đã chuẩn bị cho mình một cái con đường đó, mà cái con đường này là quý vị tự đi thôi, chứ không ai bắt mình đi hết. Cho nên nó là rất là công bằng, rất là, mà cái người đi là vui mà đi, chứ không phải là cái chuyện mà đau khổ mà đi. Thật ra đâu có ai muốn xuống địa ngục đâu, không ai muốn xuống ngạ quỷ đâu. Nhưng mà cái tâm của người đó tương ưng á là họ tự đi vào đó, mà vào đó họ thích vui lắm quý vị. Cho nên có cái câu chuyện đó là hai cái con dòi đó, khi mà hai huynh đệ này tu á thì cái người sư đệ đó là tu hành là không có đắc lực, không có đắc lực, rồi tạo những cái nghiệp tội, nó chết sanh là một cái con dòi, là làm trong súc sanh. Cái người sư huynh á là tu hành chứng quả la hán rồi đó, thì mới nghĩ là cái nhân duyên có một đời là huynh đệ, cho nên là mới tìm cái sư đệ mình á là ở cái chỗ nào. Thì dùng thiên nhãn thông đó thì mới tìm thấy là sư đệ của mình đã thành cái con dòi rồi. Cho nên cái người sư huynh này á lại thương quá, muốn cho cái người sư đệ mình á là giác ngộ, cho nên chỉ còn có cách là phải hóa thân thành con dòi, đến đó để mà nói chuyện với con dòi kia, để cho con dòi kia thức tỉnh mà bỏ đi những cái tâm niệm ác độc để thoát cái cảnh dòi. Con dòi ở trong đống phẫn thì quý vị thấy đâu có thanh cao gì, phải không ạ? Không có thanh cao gì hết. Thì cái người sư huynh này á mới thành cái con dòi, mới đến nói gì sư đệ, nói là đệ à, ở đây là hôi thối lắm, và ở đây á là nó ghê, nó dơ tởm lắm, và mang cái thân này xấu xa lắm. Cho nên á là đệ phải bỏ đi những cái tâm niệm, khởi cái lòng từ để mà thoát đi cái kiếp này. Cái kiếp này nó khổ lắm. Quý vị biết cái con dòi kia nói làm sao? Nói cái anh này á ở đâu đi đến đây mà nói cái chuyện gì mà không ra đâu. Ở đây không có dơ gì hết, ở đây thơm lắm, thức ăn ở đây là ngon lành lắm. Cho nên quý vị mà ở quê mà quý vị thấy mà con dòi nằm ở trong những đống phẫn rồi đó, là nó rất là hạnh phúc, nó loi ngôi và nó hạnh phúc lắm quý vị. Bởi vì nó là đang ăn những thức ăn rất là tuyệt hảo. Nhưng mà là cái người giác ngộ, những cái người như chúng ta nhìn thì chúng ta thấy là chúng sanh quá sức là ghê tởm. Nhưng mà khi mà vào ở đó rồi nó lại không ghê tởm mà hạnh phúc nữa quý vị. Lúc đó vị sư huynh mới thở dài, mới than là cái nghiệp thức của chúng sanh miên man, không thể nào mà dễ dàng mà ra khỏi được quý vị. Cho nên vì vậy á là khi mình đọa vào trong cảnh giới đó rồi đó, mình mãn nguyện quý vị. Giống như bây giờ quý vị thấy con chó nó đau khổ cách mấy, có nhiều con chó ghẻ chó lát nữa, mà bây giờ mà biểu nó chết nó cũng đâu có chịu chết đâu, không chết, nó cũng van xin, nó cầu cái sự sống, bởi vì nó cho rằng là cái kiếp chó nó vẫn là hoàn hảo. Trong khi mình á, mình thấy là cái kiếp nó quá khổ đau đi, Cho nên là cái nghiệp quả của chúng sanh đó, mà đã đi vào rồi là tự nguyện như vậy, mà ai đâu, mình làm chủ mình tạo ra thôi, rồi mình làm nô lệ cho cái nghiệp quả đó. Bây giờ mình tu để chuyển nghiệp, cho nên bây giờ là quý vị tự chọn cho mình cái con đường đó. Chọn con đường tốt thì mình để đi tốt thôi. Cho nên bữa đó là có anh chàng này tên là Cao Quý, ảnh đang câu cá. Ảnh đang câu cá, lúc đó Đức Phật á, là Ngài dẫn 1250 vị tỳ kheo khất thực là đi ngang, thì thấy anh chàng Cao, anh tên chàng Cao Quý này á, là biết là có nhân duyên có thể chứng sơ quả, cho nên là Ngài dừng lại đó. Cái Ngài dừng lại đó thì thấy hình ảnh Đức Phật và Chư Tăng đó, thì anh chàng này á, là không còn bỏ cần câu đi, tự vì câu cũng mắc cỡ. Ví dụ như bây giờ gặp mấy thầy mà đi ngang mà quý vị mà sát sanh hay là gì đó thì cũng, mà hiểu đạo thì cũng thấy kỳ lắm. Cho nên đó là khuất mặt khuất ngoài thì mình làm lén thì không có sao, chứ còn trước mặt thì cũng kỳ. Anh chàng này cũng không có bỏ cần câu. Thấy Đức Phật đó là 32 tướng tốt, hào quang sáng ngời á, rồi á là Ngài là trong lòng của anh chàng là cũng là thành kính tâm dữ lắm. Trên đó Đức Phật đó là Ngài mới biết, Ngài mới dùng cái phương tiện như thế này nè. Ngài hỏi đó là: Ngài Xá Lợi Phất đó là con tên gì? Xá Lợi Phất đó là: Bạch Thế Tôn, con là Xá Lợi Phất. Các thầy tỳ kheo là biết là Đức Phật là mượn cái nhân duyên cho nên hiểu, thầy trò hiểu nhau lắm. Ngài Mục Kiền Liên hỏi: Này con tên gì? Thì Ngài Mục Kiền Liên nói là: Dạ con tên là Mục Kiền Liên. Rồi hỏi Ngài Phú Lô Na đó là: Ngài là con tên gì? Ngài Phú Lô Na: Dạ con tên là Phú Lô Na. Tức là Đức Phật hỏi như vậy mà các tỳ kheo trả lời, thì các tỳ kheo biết á là Đức Phật dùng phương tiện độ anh chàng Cao Quý. Anh chàng Cao Quý này nghe Đức Phật á là hỏi từng người á là nghĩ là thế nào là Đức Phật cũng hỏi ra cái tên mình, hỏi đến tên mình. Thì Đức Phật vừa biết được cái tâm anh này á, có cái nghĩ như vậy á, Đức Phật hỏi: Này con tên gì? Nói: Bạch Thế Tôn, con tên là Cao Quý. Đức Phật mới nói đó là: Này con, cái người cao quý á, là không đoạt mệnh chúng sanh, người đó mới gọi là cao quý. Nghe như vậy giác ngộ, bỏ cần câu luôn, cái gì bẻ cần câu luôn, không còn đi câu nữa. Cho nên cái người cao quý á, là thực sự á, là phải không sát hại chúng sanh, không làm chuyện ác, thì người này mới là cao quý. Nghe một cái câu nói đó là cái người này giác ngộ chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên đó là quý vị thấy đó là từ cái tâm của mình là cái người cao quý hay là cái người không cao quý, là ở nơi cái tâm của mình thực sự là cao quý hay là không. Mình có làm những chuyện tốt lành hay không, mình có tu đạo hay không, mình có giúp đỡ người khác hay không, mình có trợ duyên lành cho những người tu hay không, hay là mình có bố thí cho những người mà đau khổ gặp nạn hay không, đó mới gọi là cái người cao quý. Chứ còn có thế mà cái người mà toàn làm những chuyện ác rồi đi vào những cái chuyện đọa lạc, thì những người đó thực tình là không có cao quý. Người đó là những người đi xuống thôi, chứ không phải là đi lên. Cái người thiện chí hiểu đạo là đi lên vững trên cái con đường, để không còn tạo những cái nghiệp quả. Cho nên quý vị thấy là cái cuộc đời này thực sự rất là mong manh, chứ không có nói là cái chuyện mà lâu dài được. Những người mà giống như vừa rồi ở dưới Boston mà nó xảy ra những cái chuyện bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương á, những người chết á thì nói là cái nghiệp quả của họ giờ mình không còn nữa. Bây giờ nói những người bị thương, 100 mấy chục người bị thương, thì cái họ bị thương, họ mất một cánh tay, họ mất một cái chân, thật ra họ có hạnh phúc không ạ? Họ thấy là phía trước của họ tối đen rồi, tương lai mờ mịt rồi, đứt hai cái chân, đứt một cái chân là trở thành cái người khuyết tật, handicap rồi, người tàn phế rồi, còn gì nữa, còn gì công danh, còn gì sự nghiệp nữa, là đau khổ vô cùng. Nhưng mà đó là quý vị thấy đó là đâu có ai nghĩ đâu, không ai nghĩ là đời trước á, hay là không ai nghĩ là ngày mai mình sẽ bị như vậy, đâu có ai nghĩ đâu quý vị. Quý vị thấy là ví dụ bây giờ quý vị thấy là cái xe đó, là người ta chế cái xe hãng Toyota, họ nói là họ chạy khoảng chừng 200.000 mai họ garanti cho mình. Hay là mình mua chiếc xe đó, họ còn garanti là chạy khoảng chừng là 3.000 mai, 6.000 mai, hư gì là sửa phi à. Nhưng mà chiếc xe đó khoảng chạy khoảng 200.000 mai đó, là hư mình sửa, mà phải quá 200.000 mai rồi đó, người ta mới bỏ chiếc xe đó. Như vậy á, còn những cái loại xe mình đi mua á, là lúc nào quý vị cũng coi đó là có garanti tốt hay không. Cái hãng xe đó là nó bảo hành chiếc xe đó được bao nhiêu năm. Còn chiếc xe nào á mà không có bảo hành á, rồi không có gan tuy mình biết là những loại đó dở, là giống như cái hàng Việt Nam á quý vị, là có những cái sản phẩm á là họ nói á là xài trong vòng 6 tháng, nhưng mà có một điều á họ lại để không có để ngày sản xuất, thì mình không có biết là 6 tháng là kể từ ngày nào, cứ 6 tháng ăn vô là sáng tháo luôn. Thì như vậy á là quý vị đó, là bởi vì là mình coi vào đó, mình nói cái hàng đó là cái hàng dỗm, phải không ạ? Hàng dỗm mới không có cái ngày hết hạn, hàng dỗm mới không có bảo hành. Còn cái hàng nào á mà có bảo hành á là quý vị nói là cái hàng đó hàng tốt. Nhưng mà quý vị thấy những cái hàng đó tốt, nói là tốt đó nhưng mà nó cũng hư à. Có những chiếc xe mới mặc dù có bảo hiểm bảo hành đủ thứ hết nhưng mà nó cũng hư. Có nhiều chiếc xe, có nhiều người mà không có lucky, người ta nói là không có may mắn, người ta mua những chiếc xe về cứ sửa hoài. Có nhiều người mua chiếc xe về á là họ có thể xài lâu được. Quý vị thấy cái hàng á mà bảo có bảo hành, có bảo hiểm đủ thứ mà nó còn hư còn vậy đó, mà bây giờ quý vị thấy cái thân mình có ai bảo hành cho mình không? Cái nói là mình có thể là sống 100 năm, gan tí là sống 100 năm á là mới chết không? Không có quý vị. Cho nên hàng mình là hàng dỗm, đúng không ạ? Hàng dỗm. Cho nên vì vậy đó là nó không có bảo hành là dỗm rồi, cho nên là nó không có bền bỉ, nó không có lâu dài. Cho nên vì vậy đó là mình phải tu, cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành, thì như vậy đó là mình mới có thể là mình duy trì được cái mạng căn này, và mình đời sống của mình nó hạnh phúc hơn. Dù cho trong cuộc đời này lỡ mình tạo những cái nghiệp quả, những cái gì mà nó đau khổ đến với mình, nhưng người hiểu đạo rồi đó, nhân cái nghiệp quả này mình tiến đạo, mình tu đạo, nhân cái nghiệp quả này á là mình là vượt lên nữa. Ví dụ như bây giờ bữa nào là quý vị là có, mình phát hiện ra trong người mình có một cái thứ bệnh nào đó, thế nhưng mà bây giờ là nếu mà mình biết là mình buồn thì như vậy là cái bệnh này nó tăng trưởng. Bây giờ mình biết mình bệnh rồi đó thì mình học Phật pháp mình biết rồi, mình Đức Phật dạy sao trong Luận Bảo Vương Tam Muội đó, nó là lấy bệnh nặng làm cái thuốc hay thôi, cái bệnh chướng đó làm cái thuốc hay. Bệnh mà không buồn mà bệnh nó lại là cái thuốc hay. Cho nên đó là có một người đó, họ nói như thế này nè, cái người mà Mùa Hiền Triết họ nói đó, bệnh là cái người bạn của mình. Bởi vì do họ hiểu biết quý vị, hiểu Phật pháp là thấy khác lắm. Ví dụ bây giờ là quý vị bị ung thư, phát hiện mình đã bệnh ung thư là quý vị buồn dữ lắm. Nhưng mà mình quý vị hiểu Phật pháp, quý vị mừng dữ lắm. Quý vị biết tại sao mừng không? Bệnh, tại sao bệnh không buồn mà bệnh lại mừng? Mừng ở cái chỗ là mình biết là trong cơ thể mình có tế bào ung thư quý vị. Có nhiều người là phát hiện trễ ra đến giai đoạn 4, giai đoạn 5 là lúc đó là tiêu rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị lỡ quý vị phát hiện ra đó là bệnh mình ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 là quý vị mừng dữ lắm. Mình đã phát hiện ra, chứ nếu mà quý vị phát hiện không kịp là quý vị chết. Quý vị không biết trong cơ thể mình có tế bào ung thư thì cái ung thư này nó sẽ hoành hành, quý vị sẽ chết sớm. Cho nên vì vậy đó, bệnh là cái người bạn. Cho nên mới nói đó là bệnh là một cái món quà của vô thường gửi tặng đến cho chúng ta. Bây giờ quý vị bị nhức đầu đi, quý vị bị nhức đầu quý vị thấy xui xẻo không ạ? Hay là quý vị nghĩ tại sao mình bị nhức đầu hoài? Nhưng mà khi mà quý vị bị nhức đầu á, đây là cái tin tốt đối với quý vị. Quý vị bị nhức đầu, quý vị uống thuốc vô nó làm giảm đau. Tại sao bị nhức đầu? Bởi vì ở trên này nó căng quá đi, máu nó căng quá cho nên mình bị nhức đầu. Nếu mà quý vị không bị nhức đầu, nó căng nó sẽ vỡ luôn quý vị, bị bể mạch máu luôn. Nhưng mà bây giờ nó nhức đầu là nó báo hiệu cho mình một cái tin tốt, để cho mình uống thuốc vô mình giảm. Cái thứ hai nữa, mình bị nhức đầu mình biết ra ngoài trời nắng, ngày sau mình đi ra ngoài á, mình nhớ mình đội nón vô để lần sau mình không bị nhức đầu. Chứ còn mà nó không có báo cho mình cái tin này á, là quý vị bị những cái cơn bệnh mà quý vị không biết nữa. Ví dụ bây giờ quý vị bị ngứa cái chân đi. Tại sao bị ngứa cái chân? Bởi vì nó có những cái vi khuẩn nào đó nó khiến cho cái chân mình nó bị ngứa. Cái ngứa này có phải là cái tin tốt đối với mình không ạ? Còn bây giờ nó không ngứa mà rồi nó có những cái vi khuẩn mà nó nguy hiểm, thì như vậy là quý vị làm sao? Có phải là quý vị là đến khi mà nó ăn nó lỡ cái chân, cục cái chân luôn mà quý vị cũng không biết nữa? Hay đến khi mà phát hiện nó ra đó là đây là nó bị cancer da rồi, là quý vị là không chữa được luôn? Thì như vậy đó là bệnh là cái tin tốt. Quý vị bị cảm hay là bị thương hàn, hay là bị trúng gió, bị nhức đầu, bị đau bụng, bị cái bệnh gì trong cơ thể, hay bị bệnh ruột thừa rồi vậy đó, mình phát hiện ra tự nhiên mình đau bụng bị cái ruột thừa đi. Nhưng mà có nhiều người á là nó đau mà không có biết cái cảm giác, không có biết cái nghiệp quả như thế nào, để nó vỡ ra rồi mới biết, thì như vậy cái người đó là chết rồi chứ không có cứu được nữa. Bây giờ bệnh đau mình đi ra mình cắt, có phải là cái tin tốt không? Cho nên đó là bệnh là cái người bạn, là món quà của vô thường gửi cho chúng ta thấy biết để mà mình vui vẻ, rồi để mình chấp nhận nó. Mà cái gì mà mình chấp nhận là mình không khổ quý vị. Bữa nào quý vị bệnh á mà quý vị không chấp nhận là quý vị khổ ghê lắm. Còn quý vị biết chấp nhận nó, quý vị mừng, quý vị vui, thì như vậy cái bệnh nó sẽ giảm đi. Cho nên vì vậy quý vị hiểu đạo rồi á là quý vị sẽ không có khổ. Nghĩa là bị cái nghiệp quả nó đến là mình làm chuyển cái quả khổ đó mà thành tựu. Giống như Quan Âm Thị Kính đó, là chịu không biết bao nhiêu oan ức mà Ngài chuyển hết trở thành vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghĩa là sống trên cuộc đời này quý vị biết tu là quý vị sẽ chuyển được cái nghiệp quả nó đến với mình. Còn quý vị không biết tu là quý vị bị cái nghiệp quả này nó nhận chìm mình, nó làm cho chúng ta đau khổ. Cho nên đó là cái mà rất là cái nguy hiểm đó. Cho nên đó là tóm lại đó, là mình phải nỗ lực tinh tấn tu hành, làm những chuyện lành, làm những chuyện tốt, để chi tạo cho mình một cái con đường đi tốt lành, và đủ cái năng lực chuyển tất cả những cái nghiệp quả trong hiện tại để thành tựu viên mãn như chư Bồ Tát, vào trong vị loại mà không khổ, vào trong địa ngục, vào trong sát sanh mà không có đau thương gì hết. Thì đó là con đường mình đi ra. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.